Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com, trong miệng giếng bị bịt kín. Tình hình hiện tại cho dù chỉ kéo dài thêm một giây thôi thì nguy hiểm của Diệp Tưởng và Vũ Sóc lại càng lúc càng lớn. Bọn họ có thể biến thành người chết bất cứ lúc nào mà chính bản thân họ cũng không phát hiện ra. Người chết, điều đó cũng có ý nghĩa, cho dù có chết thì họ cũng không thể ngủ yên mà sẽ trở thành này một bộ phận của nguyền rủa này, họ sẽ mất đi ý thức của bản thân và hóa thành vong hồn mãi vất vưởng trên thế giới này. Thế nhưng, nếu Diệp Tưởng lại một lần nữa hóa thân thành ác ma, và nếu như ý thức của hắn bị ác ma tước đoạt, linh hồn của nhân loại sẽ tan biến thì Diệp Tưởng cũng sẽ chết không chỗ chôn thây, hắn sẽ rơi vào trong địa ngục trọn đời không được siêu sinh. Hơn nữa Vũ Sóc cũng sẽ không tránh được việc sẽ bị ác ma lôi đi. Nhưng hiện tại Diệp Tưởng có sự lựa chọn nào khác sao? Nói cho cùng thì là một chấm con người, khiến hắn vẫn còn quá yếu. Em chuẩn bị sẵn sàng đi, Vũ Sóc. Đúng lúc này, Vũ Sóc qua tia sáng yếu ớt phản chiếu từ đôi đồng tử màu bạc của Diệp Tưởng có thể loáng thoáng nhìn thấy từ đáy giếng có một bóng người màu trắng đang bò lên bên trên men theo vách giếng. Để Diệp Tưởng chuyển từ trạng thái bình thường thành ác ma cũng cần một quá trình. Trong quá trình này, một khi có điều gì sơ suất, Diệp Tưởng sẽ đọa lạc và trở thành ác ma chân chính. Quá trình này nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm, nhưng chắc chắn cần phải có thời gian. Nhanh lên một chút đi anh ơi. Diệp Tưởng đương nhiên cũng nhìn thấy cái bóng trắng đó. Tuy rằng lòng giếng này tương đối sâu, nhưng cái bóng kia bò lên. Với tốc độ tương đối mau, nói thật thì tay trái của hắn đã dùng khá nhiều lần, lại càng không cần nhắc đến tốc độ suy yếu nguyền rủa trong phim kinh dị không thể giải còn lớn hơn so với trong những bộ phim có độ khó thấp hơn, vật bị nguyền rủa của Vũ Sóc cũng đang trong giai đoạn côn đao. Lúc này nếu không hóa thân thành ác ma thì không còn cách nào khác, nếu không làm vậy, hắn sẽ bị nhốt ở trong cái giếng này và kết cục chỉ còn một con đường chết. Lúc này, cái bóng trắng kia đang không ngừng leo lên trên với tốc độ càng lúc càng nhanh, Vũ Sóc cũng loáng thoáng nhìn thấy. Đó là một thi thể bị mái tóc đen và dày che phần lớn khuôn mặt, toàn thân trương phình giống như bị ngâm trong nước quá lâu, từ trên người bốc ra một mùi hư thối. Cái xác này đang không ngừng bò tới phía của Diệp Tưởng và Vũ Sóc. Dùng thể chất linh môi sao, nhưng rủi ro khi làm vậy thật sự rất cao, rất rất cao. Trong đôi đồng tử màu bạc của Diệp Tưởng xuất hiện hình cây thánh giá ngược. Đôi cánh chim đen cũng dang rộng ra, đúng lúc này ác linh toàn thân trắng toát nhìn vô cùng khủng bố kia cách bọn họ chưa tới 20 mét. Tốc độ bò của người chết này không có dấu hiệu giảm bớt, hai người có thể biến thành người chết bất cứ lúc nào. Chúng tôi có mặt ở đây, khi đôi đồng tử màu bạc hiện ra, hắn trông thấy một hình ảnh. Để đòi lại phần bồi thường mà chúng tôi đáng được nhận. Chúng tôi từ chối thần linh, đó là năm 1348 sau công nguyên, trong tác phẩm Decameron, Giovanni Boccaccio có ghi chép về sự bùng phát quy mô lớn của đại dịch cái chết đen ở thành Florence ở Italia. Vào thời điểm đó, cái chết đen là căn bệnh truyền nhiễm vô cùng đáng sợ. Mọi người lúc đó không biết tác nhân lây truyền vi khuẩn gây bệnh là chuột, bọn họ quy chụp nguyên nhân gây ra đại dịch này là do ác ma trù rùa. Diệp Tưởng thấy được một đoạn ký ức của Wallace, chúng tôi thề sẽ trung thành với ngài và chúng tôi sẽ rời xa quang minh. Chúng tôi thề, vĩnh viễn trung thành với hắc ám, trung thành với hắc ám, trung thành với hắc ám. Hình cây thánh giá ngược càng lúc càng đậm trong đôi mắt màu bạc của Diệp Tường. Bóng tối sâu thẳm đó bắt đầu nuốt chửng ý thức của Diệp Tường. Lúc ấy vô số xác chết của những người chết vì cái chết đen được một cỗ xe chở ra ngoại thành, những cái xác có bộ dạng cực kỳ khủng bố đó lần lượt đứng dậy trước mặt đám người Wallace. Chúng tôi thề vĩnh viễn trung thành với hắc ám. Lúc này Diệp Tưởng bỗng nhiên nghĩ đến, năm đó Mông Hưu chẳng phải cũng giống như Wallace và Nitemare sau này hay sao? Nguyền rủa của, nghi thức tế quỷ của tộc Cửu Luân chẳng phải sinh ra vì điều này sao? Chúng tôi đều nhận được sự chúc phúc từ. Khi đến đoạn nhận được chúc phúc từ, Diệp Tưởng không thể nghe được đoạn sau nữa, người thường không thể nghe được tên của ác ma, bởi vì bản thân nó cũng là một loại nguyền rủa. Trong phim kinh dị không thể giải, bóng của ác ma xuất hiện rất nhiều lần, sự tương tự trong hình thức nguyền rủa khiến Diệp Tưởng ý thức được rằng việc sử dụng một cách miễn cưỡng lực lượng của ác ma không thể kéo dài lâu, hắn cũng tuyệt đối không thể chống lại Nitemare. An Nguyệt hình chung quy chỉ là một quân cờ của ác ma, mọi người đều hiểu rõ rằng nếu không phải là An Nguyệt hình thì cũng có người khác thay thế y đảm nhận vai trò này. Lúc này Vũ Sóc đã quyết định bất chấp rủi ro sử dụng thể chất linh môi. Nên biết rằng nếu không có đồng hồ bỏ túi của Phương Lãnh ở đây, nếu thật sự bị nhập thì kết cục sẽ không thể nào vãn hồi. Nhưng Vũ Sóc vẫn kiên quyết sử dụng cách này. Với một người vừa tìm được đường sống trong chỗ chết mà nói thì việc kiên quyết đi con đường biết chắc là con đường chết tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Bạch Vũ Sóc chính là người như vậy, với nàng thì nếu đặt cược một phen thì may ra còn có khả năng sống sót, còn nếu không liều thì chỉ còn một con đường chết. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Vũ Sóc quay sang nhìn Diệp Thường. Một nửa bên mặt của hắn đã biến thành xương khô, nhưng không đợi Vũ Sóc vui mừng thì cái xác kia đã nắm lấy chân nàng và định kéo chân nàng xuống đáy giếng. Ý thức của Diệp Thường hoàn toàn bị nuốt chửng, không biết bao lâu sau, khi giọt nước nhỏ lên trên mặt của Diệp Thường mới tỉnh lại. Mưa đang rơi sao? Lúc này hắn đang gối trên đùi của Vũ Sóc, hắn mở to mắt khi hắn nhìn thấy Vũ Sóc, Diệp Thường cảm thấy vô cùng kinh hãi. Bởi vì gương mặt của Vũ Sóc trở nên trắng bệch đến đáng sợ, đôi mắt trũng sâu vào trong, tóc nàng cũng bắt đầu có vài sợi bạc. Từ chúc, xem tải, ngày đó mưa cũng rơi lớn thế này. Vũ Sóc lúc này đọc tiếp lời thoại, nếu không phải ba tìm được em thì em đã chết trong cái hang đó rồi. Mưa, đúng vậy, mưa, tuy rằng tình tiết trong kịch bản đã bị sửa đổi tùm lum, nhưng tình tiết đổ mưa vẫn không hề thay đổi, lúc trời đổ mưa Tống Từ Chúc đã nói ra câu nói này. Nàng chính là Cố Chân Chân, cô bé đã thoát được đại nạn trong đoạn mở đầu của bộ phim này. Khi Tống Từ Chúc còn nằm trong tã, cô bé rõ ràng đã có được thể chất linh môi, nên ở trong đoạn mở đầu cô bé linh cảm được nguy hiểm nên mới khóc toáng lên, dựa vào lời thoại để phán đoán thì nàng được cha của Tống Tuấn Chúc nhìn thấy và cứu về, cho nên nàng mới không chết. Đã trôi qua 20 năm rồi, bọn họ đang ở bên trong một căn nhà được lợp bằng cỏ tranh, ngoài trời mưa như chút nước, mọi chuyện giống hệt như những gì mà kịch bản mô tả. Diệp Thường hít sâu một hơi, cuối cùng, họ vẫn còn sống, nhưng hiện tại sống sót có tác dụng gì chứ? Hiện tại chẳng phải là họ vẫn phải tới mộ chính của tộc Cửu Luân sao? Diệp Thường thật sự không nghĩ ra nếu như tới đó lúc này, hắn có còn khả năng sống sót không nữa? Nên biết rằng việc hóa thân thành ác ma không phải là cách có thể sử dụng nhiều lần, đây là tuyệt chiêu chỉ được dùng trong những lúc vạn. Bất đắc dĩ, khi tới mộ chính, bọn họ sẽ gặp phải làn sóng quỷ hồn còn đáng sợ hơn nữa, khi đó, chỉ dựa vào chút năng lực trước mắt thì việc sống sót sẽ trở nên không thể. Càng không nhắc tới chuyện muốn lấy được vật bị nguyền rủa chùm cuối là tấm da dê thì bọn họ nhất định phải đối mặt với mông hưu. Thấy thế nào thì lúc này, đi tới mộ chính của tộc Cửu Luân chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Diệp Thường không giống như Tống Tuấn Trúc, nếu đám người Tống Tuấn Trúc không tới mộ chính thì bọn họ chắc chắn phải chết, còn đám người Diệp Thường chỉ cần trụ được đến hết phim thì mọi chuyện sẽ có thể chấm dứt. Diệp Thường đương nhiên vô cùng mong mỏi lấy được tấm da dê, nhưng phải còn sống thì mới lấy được chứ. Nếu rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 bị diệt đoàn thì cho dù có lấy được tấm da dê thì còn có tác dụng gì nữa chứ? Nhưng đây chỉ là một suy nghĩ lý tưởng thôi. Nhân vật mà Diệp Thường thủ vai là Tống Tuấn Trúc. Kịch bản cho dù không viết đoạn tới mộ chính của tộc Cửu Luân bằng chữ đỏ thì hắn cũng không thể không đi. Nếu muốn hóa thân thành ác ma thì Vũ Sóc nhất định phải ở bên cạnh hắn. Nhưng Diệp Thường tuyệt đối không chấp nhận tuyệt cảnh trước mắt. Nếu muốn sống sót thì rõ ràng chỉ có một cách duy nhất, khiến thể chất thợ săn ác ma tiến hóa thêm một bước nữa. Để Dạ Huyết khôi phục lại trạng thái trước khi bị y mông bẻ gãy. Nhưng nói thì dễ còn làm lại khó vô cùng, họ không phải đang trong đấu phá thương khung, mà Diệp Thường cũng không phải là Tiêu Viêm khi việc thăng cấp của y đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Diệp Thường có thể đi được đến ngày hôm nay là hắn mang mệnh cách La Hầu, có được thể chất linh dị vô cùng hiếm thấy. Nhưng điều này cũng không có nghĩa hắn có thể hách vô hạn. Nhưng hiện tại cho dù có khó khăn thế nào, Diệp Thường cũng nhất định phải tiến hóa trong bộ phim này, cách chương.